This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền, Thanh Hùng và Bảo Bảo, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà, Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào Bảo Bảo, anh Thanh Hùng và chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền, Bảo Bảo cũng như anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ. Dạ hôm nay tiến sĩ có khỏe không ạ?
Mới vừa đi họp rồi, đi tham dự cái buổi tiệc từ 11 giờ, bây giờ mới vừa nằm xuống 15 phút, con mắt bỗng dưng liên viên nghe tiếng điện thoại gọi là giật mình tỉnh giấc, giống như là oh my god, next one. Rồi wow. Chiều nay á, rồi 5 giờ là đi diễn hành cho đội football trong thành phố á.
Yeah.
Rồi 6 giờ đi tới society của cái trường học đó.
Yeah.
Mà nó có những cái buổi nói chuyện trước khi cái trận đấu tuần này diễn hành. Yeah.
Qua wow, vậy là chú tham gia parade cho đội football của thành phố Houghton City hả chứ?
Thì mình là thị trưởng, mình bắt buộc phải đi, nó diễn hành, ví dụ xe cứu hỏa, cảnh sát, rồi homecoming queen á.
Ồ, đẹp lắm ấy chứ, homecoming thì thôi, sẽ thấy những cái mâm mà những cái hoa cúc của các em mà tặng cho nhau, trời ơi, đẹp lắm, mùa này là mùa mà các em ở trong những cái đội banh như thế này nè mà đi hẹn hò ha, là sẽ có bạn trai hoặc bạn gái đi cùng á, là ai cũng cố gắng để mà làm một cái thiệt là đẹp, để đeo lên trên tay hoặc là trên cổ, hãnh diện lắm luôn á.
Hồi xưa Việt Nam mình thời của chú đâu có những cái cảnh đó.
Dạ vâng, cho nên cho nên Như Tuyền vừa kể cái đoạn mà nam nữ trao hoa nhau, tự nhiên nghe thấy tiến sĩ thở dài.
Hồi xưa ngon lắm, là có cái hình cái hoa ép cho khô hoặc là con bướm ép băng như vậy.
Dạ, ép trong vở.
Có vụ đó bây giờ.
Ép trong vở.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Thì trong chương trình, quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, đặt câu hỏi, cũng như là nếu chúng ta gặp những cái chuyện trong cuộc sống mà trong khu phố của mình về an ninh mà chúng ta muốn chia sẻ thì có thể gọi vào ngay sau đây. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và điều lệ của chương trình thì xin được nhắc lại với quý đồng hương là vui lòng đừng nhắc đến tên một bất cứ một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Một lần nữa, Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, số điện thoại 817-899-4110. Và chắc là chúng tôi phải mời ngay một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello. Dạ xin chào ạ. Hello.
Chắc là mình chuyển đường dây cho một vị khác nha. Hello.
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 Hello, nghe không?
Dạ, dạ vâng, nghe rồi ạ. Dạ xin anh cho biết tên ạ.
Xin chào. Dạ xin chào, tôi tên Hồng á, cho anh Ẩn hay xin chào anh Ẩn cho tôi hỏi thăm
dạ,
một
không?
Cái mà dạ. Nghe không anh?
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Dạ cái nhà tôi ở Hinh County anh, mà tôi ở mười mấy năm rồi mà bây giờ tự nhiên cái Siri nó gửi về, nó đổi cái số nhà tôi, và cái đó làm sao vậy anh Ẩn?
Ủa sao có chuyện gì lạ vậy?
Thì bởi vì tôi cũng không. Dạ.
Thành phố nào?
Ở trên không, ở Hinh County anh.
cái đó nhiều khi cái cao phi nhỏ mà nó revive lại, nhưng mà thường thường á, ví dụ như mà nó có nối một cái khúc đường nào á mà cái số nhà ví dụ như lúc trước cái khoảng trống nó trống, thì thường thường á nếu cái city một khi nó làm con đường, mặc dù những miếng đất còn trống nó cũng phải chia lô sẵn hết. Do đó cái chuyện này chưa bây giờ tôi nghe cái chuyện này hết, thì anh cho tôi biết thêm chi tiết rồi tôi mới trả lời anh được.
À, cũng như là cái nhà ở đây là cũng 11-12 năm, anh nó cũng có một cái miếng đất nó trống, nhưng mà nó hồi đó giờ hồi xó giờ sao nó không thân sẵn mà nó cho cái số nhà hồi xưa cho cố định gì đó, mà bây giờ có thêm một cái nhà nữa, nó cách thêm cái nhà bắt đầu nó đổi số nhà của em.
À, cái đó, đó thì anh biết về vấn đề mà đổi số nhà đổi đường á là do tên đường nữa, là do trong thành phố quyết định. Do đó cái câu mà có thể trả lời anh hay nhất á là anh gọi lên cái người tên ở CC mà nơi anh ở đó, anh hỏi cho tôi biết lý do tại sao đổi số nhà. Tại vì một lần đổi số nhà nó rất là phiền mã trong cái vấn đề. Hầu như tôi làm cao số mà bây giờ phó thị trưởng thì bây giờ tôi chưa bao giờ nghe cái trường hợp này. Giờ tôi sống bên Mỹ tôi chưa bao giờ nghe trường hợp là đổi số nhà hết. Tại vì nó cả một cái rắc rối từ an sinh xã hội, từ bằng lái thì
đủ thứ.
Anh lên TK CD hỏi rồi, anh có thể chương trình khi anh hỏi tìm được cái câu trả lời lý do họ sao họ làm đó, rồi về nói cho chúng tôi nghe để chúng tôi học hỏi thêm, thì tôi chưa bao giờ thấy chuyện đó hết.
Dạ anh cũng thấy ngộ mới hỏi anh đó, tại vì có nhắn tin trực cho anh nhưng mà chắc anh bận anh chưa có gọi lại, cho nên bữa nay tôi canh cái giờ này tôi gọi tôi hỏi anh cái lực đó nó có hồi xưa giờ không thấy.
Bây giờ ví dụ như anh gọi lên cái thành phố nơi Hân Cao Phi á mà trả lời cái câu hỏi mà anh không có nghĩ rằng anh hiểu hay là nó có vẻ làm cho anh cần tiêu quá đó, thì anh cho tôi khi nào tôi hỏi anh đó thì tôi sẽ gọi lên thẳng nơi đó và tôi hỏi, thì tôi sẽ biết được nhiều chuyện hơn. Nhưng mà ngay giây phút này anh nên lên Cao Phi ở cái city anh ở hỏi lý do tại sao mà đổi tên đường hoặc là đổi số nhà ở đây, cái đó rất là quan trọng. Tôi chưa bao giờ nghe từ ngày sống Mỹ tới giờ.
Dạ em cũng ở Mỹ cũng hơi lâu nhưng mà cũng chưa bao giờ thấy cái tình trạng này. Anh đang không biết sao kỳ, nó gắt gối đủ thứ hết trơn, mình phải nói với anh toàn
lắm. Nhiều lắm, từ cái bằng lái xe, từ chủ quyền xe, chủ quyền nhà, ngay cả bây giờ tôi hỏi anh câu này, cái này tôi thấy hơi vô lý cá, tại vì anh hiện tại đương đóng thuế nhà ở cái số đó, thì đến khi bây giờ, từ lúc mà anh sai đau nhà anh bị đổi số là bao lâu rồi?
Cái nó mới gửi cái thơ về cho em là mới có một tuần trước thôi anh.
Bây giờ anh có thể chụp cái hình cái lá thơ đó gửi cho tôi được không?
Dạ được, anh ẩn cho anh cái
rồi,
số
anh
đi.
Tôi tìm hiểu, tại vì đây là cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng mà tôi là thị trưởng để tôi biết, có nhiều khi có những trường hợp xảy ra nhưng mà nó quá lạ đi. Tại vì trong Cao Phi một khi mà anh mua căn nhà của anh đó, cái đi tức là cái giấy chủ quyền nhà đó từ ngày xưa đến giờ nó vẫn nằm như vậy, khi đổi như vậy rồi á thì giấy nhà ai phải đổi, là tại vì á nếu mà lỡ có chuyện gì gia đình anh á thì cái số nhà hiện tại anh đương ở không có match với cái số nhà hiện tại mà trong giấy tờ của anh, thì anh đã hỏi nó câu vậy chứ từ đây về sau và những giấy tờ khi tôi ký mua nhà nằm lot mấy, cái edition mấy và như thế nào, thì làm sao mà điều chỉnh trong cái sổ mà ghi về nhà cửa đó là biết đây là cái tài sản của tôi. Rồi sau này có nhiều người á họ có cái số nhà này họ nói không, nhà này là thuộc về của tôi, thì làm sao anh cần phải là cẩn thận trong vấn đề này nha, một khi đổi số nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy đổi số nhà, do đó cái câu trả lời tôi á là tôi cần tìm hiểu để giúp đỡ những cái thành phố khác, cũng như là cái sự tìm hiểu để cho lỡ trong thành phố tôi có chuyện gì á tôi còn biết. Nhưng mà thường thường á đổi số nhà nó rất quan trọng, là phải đi từ Cao Ty cho tới thành phố luôn, hai cái phải mét nhau và giấy tờ anh mua nhà lúc trước á nó không còn giá trị nữa, thì cái chuyện đó tôi rất là khó. Tôi muốn tìm hiểu vấn đề này lắm, nhớ đừng có quên cho tôi chụp hình cái tờ giấy cho tôi nha.
Tôi gửi lại số nào cho anh nãy?
Số bên kia đó 682-360-7250, anh chụp hình gửi qua cái text message
682-360-7250. 7250. Ok, rồi, cảm ơn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 8178994110. Chương trình mời ngay vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Hello.
Dạ, vị thính giả này giữ đường dây, không biết là có thể nào vui lòng lên tiếng giùm được không ạ? À? Hello.
Không biết là anh chị sẵn sàng chưa, nếu chưa thì chắc là Như Tuyền phải nhờ anh chị gọi trở lại. À, vâng, thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp của chương trình 8178994110, 8178994110. Chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an toàn cuộc sống, an ninh cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài phố thì quý vị đừng ngần ngại cứ gọi cho chương trình. Thì chú Trương Minh Ẩn với kinh nghiệm nhiều năm ở trong ngành thám tử cũng như là biện lý của tòa, làm trong ngành cảnh sát trước khi trở thành thị trưởng của thành phố Hoa Tâm City, thì chắc chắn là chú sẽ có cách để mà chia sẻ hướng dẫn quý vị. Trong lúc chờ quý thính giả, không biết là chú có những cập nhật gì cần nói.
Bây giờ
không biết
chú
là chú có nhiều lắm luôn.
Dạ, trả lại cái vụ mà đổ số nhà đó. Dạ. Lần đầu chú nghe và chú thấy nó hơi vô lý cái vấn đề này. Tại vì khi mình mua nhà nó có cái lot, cái block cũng như cái tên của cái khu đó là cái gì. Nó đã nằm trong cái deed, tức là cái giấy chủ quyền nhà từ ngày xưa đến giờ, trong lúc mình chuyển nhượng không biết bao nhiêu chủ. Nãy chú quên hỏi là cái nhà này mới hay là nhà cũ. Thì sao hiện tại ông này đóng tiền thuế là do cái số cũ, thì hiện tại bây giờ nếu đổi số nhà mới thì làm sao cái chuyện đó? Chú chưa bao giờ thấy xảy ra, chú rất là muốn tìm hiểu coi cái outcome của vấn đề này như thế nào. Do đó, đó là cái ý kiến của chú, khi quý vị mà thấy những trường hợp này nên gọi để cho chúng tôi biết, để chúng có gì để tôi tìm hiểu thêm và có thể giúp đỡ được những đồng bào khác tránh trường hợp này. Mà tôi nghĩ chưa bao giờ, lần đầu tiên chưa sống ở đất Mỹ, lần đầu tiên nghe nói là nó đổi số nhà của người ta thôi. Okay.
Dạ, tại cái này nó cũng liên quan đến những cái rất là những cái gọi là thông tin bảo mật của người ta đó chứ. Ví dụ như nó cũng quan trọng như
nó
là...
rất quan trọng. Dạ, mà bây giờ từ thứ nhất là cái giấy chủ quyền nhà bây giờ như thế nào, tôi ở miếng đất số mấy, đó là cái quan trọng. Cái thứ hai là đổi tất cả từ bằng lái, chủ quyền xe hơi, rồi cái insurance, rồi tất cả những thứ rất là nhiều.
Bởi
chứ không phải
chú cũng
một.
Thấy nó hình như có cái gì đó bối rối trong cái suy nghĩ ở đây quá.
Không, chú chờ cái tờ giấy của cái khán thính giả đó gọi.
Ông ý con nói là chú, nếu mà thực sự có thật thì nó cũng đem đến cho người ta rất là nhiều rắc rối chứ.
Rắc
mà không biết nó
lắm.
Thực hư như thế nào nữa, nó nhiêu khêu quá hả chứ.
Dạ. Cái vấn đề chưa bao giờ nghe thì cô muốn học hỏi thêm.
Okay. Dạ, bây giờ thì mình trở lại với thính giả chờ trên đường dây nhé.
À dạ vâng. Hello, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ vâng, vị thính giả này gọi vào nhưng mà không có lên tiếng, vui lòng lên tiếng giùm cho chương trình nha. Hello.
Hello.
Là không biết cách gọi.
Dạ vâng, chắc có lẽ là lần đầu.
Alo.
Dạ, dạ vâng. Bây giờ chào chị.
Rồi nghe không?
Dạ
nghe
vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Chị Sáu.
Dạ.
Cho chị hỏi chú Ẩn là giống như là ở đằng sau nhà của chị đó, cái xong mấy con gà lối sớm nó qua nó bới cây văng ba te hết trơn. Mà bây giờ mình phải làm sao?
Chưa hết á.
Nấu cháo.
Đâu quá chưa hết thì chị giống như Như Tuyền nói vậy đó, mua một bịch rau răm.
Này bảo chứ ông bài cháu.
Ủa bảo ha. Okay.
Nhưng mà nấu cháo thế là cũng mời Như Tuyền à.
Nó trả lời thiệt cho chị. Nếu chị biết con cái gà đó của nhà ai, chị lại gõ cửa yêu cầu giữ mấy con gà, còn không á chị gọi báo cáo cái animal control. Tại vì á mỗi thành phố nó có cái luật lệ nuôi gà. Ví dụ như gà cho để chạy trong cái sân á thì được bao nhiêu con. Mà nếu nuôi gà có cái chuồng gọi là chicken coop thì mình được nuôi nhiều hơn một chút xíu. Và có những thành phố đó, gà trống không được nuôi, chỉ nuôi gà mái. Thành ra mấy người mà phụ nữ được tôn trọng trong vấn đề gà này lắm. Sợ buổi sáng nó gáy người ta thức dậy thôi. Do đó, nếu mà chị thấy con gà vẫn tiếp tục phá đó, thì ngay đầu tiên chị gọi là animal control. Ok? Thì mấy người nhân viên này có trả lời ông bắt. Còn nếu mà, xin lỗi chị, con gà chạy qua nhà mình không biết của ai mà chị nấu cháo hay gì giống như bảo suối đó. Thì chị muốn làm
trời
thì chị
ơi,
làm
bắt
nhưng
được,
mà đừng
không bắt được nó lẹ lắm, nó lẹ.
Trời ơi, mà mấy con gà loại đó chị biết không, nó bay còn hơn chim nữa phải không?
Dạ đúng rồi, nó lẹ lắm, mà nó bới hả, nó có nghĩa là nó bới dằn gốc hết giống
hay
như
là gà rừng chứ.
Không phải, họ nuôi gà mà giống cỡ như rà tre vậy, cái đuôi nó dẹp dẹp nhưng
đúng
mà
rồi,
nó bay.
Rồi, gà tre.
và nó bay còn hơn chim nữa, nó lại đây nó đào. Bà vợ tôi mới trồng một đống bông, nó đào banh gốc hết nữa, ánh khói tiêu đúng hết rồi. Rồi thì bây giờ chỉ có cái một là nấu cháo, nó hai là gọi animal control thôi. Thành ra có nhiều thành phố dạ dạ chị gọi animal control và thử coi nó có giúp đỡ chị được không, tại mấy con gà nó lanh lắm. Khi họ tới à, thì nhìn đúng, không thấy đâu, nó chui vô nhà. Nhưng mà cái quan trọng á, buổi chiều khi mà chị thấy nó đi vô nhà nào đó, chị lại gõ cửa nhà đó, yêu cầu là cần phải giữ mấy con gà hay là coi mấy cái lỗ đó.
Rồi nó chạy.
Dạ đúng rồi, có mấy con gà đó nó bay cao cái hàng rào mà 5 feet nó bay qua khỏi. Tôi thấy mà.
Dạ. Không có bắt được nó mà không có biết nhà nào luôn.
Có biết không?
Thấy thằng mễ nó cho thằng con gà ăn, hỏi nó, cái nó hỏi con gà màu gì. Cái mình nói nó, cái nó không phải gà tàu.
Dạ, nhưng mà có cái chị muốn là... chị muốn là làm nó sợ đó, để tôi chỉ chị cách đó, mà mình không giết nó chết được. Chẳng hạn như mua cái nạn thun trên mạng có 5 bạc làm rất hay, nhưng mà được thay vì người ta để cho chị một cục chì bắn là chết liền. Ở đây chị lấy như trái táo tươi hay là một cái trái gì tròn tròn mà tươi, apple chị cắt làm bằng ngón tay cái rồi chị bắn trúng một cái là nó sợ liền. Tôi đã từng làm. Và cái thứ hai
sao bắn nổi không?
Dạ, không cầm bắn nhẹ thôi, mình đừng có chết. Và cái thứ hai nữa, nó rất là sợ chị. Một lần chị thấy nó ra, chị rình á, chị cầm cái vòi nước chị dặn lên cái jet á, tức là cái cọng nó xịt á, chị xịt trúng nó một lần rồi á, là nó tá quả tâm tinh rồi. Thành ra bây giờ cái nhà tôi nó đi ngang kia, nó thấy cái mặt tôi một cái là mau mau tránh ngay, hình như nó biết tôi thị trưởng.
Đúng rồi, không. Rồi, dạ, cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, cho nên là một cái mà rất là khó chữa chị ơi, tội lắm. Mà ở gần mễ là chuyên môn mua nuôi gà một đống luôn.
Dạ vâng, bây giờ thì chương trình xin được mời thêm một vị khác ạ. Hello.
Hello.
Vị thính giả này từng nghĩ là cố gắng gọi nhiều lần lắm. Thôi thì mình cũng cố gắng đón điện thoại nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, nếu mà vị thính giả này đang giữ cái đường dây điện thoại thì có thể lên tiếng dùm cho Như Tuyền, Bà Bảo cũng như Thanh Hùng nha.
Không lẽ hello gì hả?
Hello.
Dạ, không biết là vị thính giả này...
Chắc là Như Tuyền phải cúp điện thoại để quý vị có thể gọi lại. Bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống chỗ nha. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Tuyền hy vọng là lần này vị thính giả này cố gắng lên tiếng.
Hello.
Hello.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ, đúng rồi. Xin mời cô Quảng Xuân ạ.
Dạ Quảng Xuân chào chú Trung Minh Ẩn, chào anh Thanh Hùng, Bảo Bảo,
với
chị Như Tuyền.
Dạ chào chị.
Dạ Quảng Xuân có câu hỏi là cái dashcam mà mình để trong xe hơi camera thì nó có ghi lại cái tốc độ khi mình lái xe không thưa chú?
Ok, nó có nhiều loại. Có những cái nó ghi lại cái tốc độ xe, nhưng mà cái tiếng nói á, thường thường là nó không có tại cái camera mình để nằm ở trong. Hiểu không? Còn nếu mà chị muốn mua cái loại á, mà có gắn cái hệ thống ở ngoài đó, thì cái loại đó thứ nhất á, là phải đưa cho những người installation mà good á, họ biết cách làm cho mình đục lỗ tùm bậy bạ rồi nước chảy vô. Và cái ok, bên đất Mỹ này tiền nào của nấy, nhưng mà quan trọng nhất á, là chị biết á, thí dụ như mặc dù nó không ghi cái camera, nhưng mà có những cái chuyện lớn á, khi mà chị quay cái hình đó, đó thì đo từ thí dụ như cái hình nó quay cái cột điện số 1 cho tới cái cột điện thứ 3 đi bao nhiêu giây thì người ta tính được cái tốc độ chị là bao nhiêu. Chị hiểu đó không?
Dạ.
Ok. Do đó cái vấn đề tốc độ thí dụ như bây giờ chị mà ra ngoài tòa đó, cái công thức nó rất là dễ giống coi vậy đó. Thí dụ như nó quay cái lúc mà thí dụ cảnh sát quay chị đi 55 nó để là 75 đi, thì chị quay ngược cái camera lại, chị đếm từ 1 giây cho tới mấy giây đó, thì chị có thể calculate được cái tốc độ chị chạy bao nhiêu. Ok, chẳng hạn như quý vị chạy trên đường xa lộ, mà nhất là ra khỏi cái tiểu bang á, ra khỏi thành phố đó, thì trên đường quý vị chạy thường thường xa lộ, quý vị thấy cái làn trắng á, gạch á, rồi xong cái chạy ngang nữa thấy làn trắng gạch là gì? Là trên cao á, thường thường có chiếc trực thăng á, đậu nó bay vòng trên đó để đo cái tốc độ quý vị. Nó bắt trên đó mà quý vị không thấy xe cảnh sát đâu hết. Thì khi đó đo từ cái điểm đầu cho tới cái điểm mà đụng thứ hai đó, là chạy bao nhiêu giây đồng hồ, thì họ có thể tính cái đoạn đường dài bao nhiêu. và cái dây đồng hồ họ tính được tốc độ bao nhiêu thì cảnh sát đằng kia stop ngừng chị, mà nhiều chị chạy nó, ủa tôi thấy cảnh sát đâu mà tuốt chạy qua thành phố kia có người bắt. Ok nha, đó là cái cách vậy đó.
Dạ rồi. Dạ, Quang Xuân cảm ơn chú Minh Ẩn. Dạ, xin chào mấy anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quang Xuân đã gọi vào chương trình. Bây giờ thì chắc mình đón một vị nữa trước khi mình dừng lại cho phần giới thiệu thương mại nhé.
Dạ vâng. Dạ xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
À, vị thính giả này cố gắng gọi lắm, nhiều lần lắm rồi nhưng mà...
chắc có lẽ là chưa biết cái cách thức để mà gọi hay sao.
Hay nhiều khi có nhiều người muốn chọc như tiền bảo bảo.
Ôi, cháu định nghĩ như vậy chứ. Vừa nghĩ xong rồi mình có nghĩ quá lắm không?
vậy mà Thanh Hùng cứ nghĩ là họ đang chọc Thanh Hùng chứ không phải là như tiền bảo bảo.
Thì bây giờ phải phai ra coi ai rồi sau đó mới có câu trả lời.
Dạ, dạ.
Dạ vâng, chắc là thôi... đó một vị nữa nha, hy vọng.
Hello.
Là... Hello. Hello, xin lỗi cho tôi hỏi anh ảnh như này được không?
Dạ vâng, dạ, mời vâng. Cô ạ. Xin cô cho biết tên nhé.
Cô Tư.
Dạ cô Tư.
Chào cô Tư.
Dạ chào anh ảnh. Tôi muốn hỏi là cái nhà đằng sau đó, nó có chó 3-4 con mà mỗi lần tôi ra mà chó bự lắm thì giờ biết làm sao giờ hả anh ảnh?
Ok. Bây giờ thứ nhất là chị gọi lên Animal Control. Tại vì có nhiều city ở cái Bắc Giang nó cho chị nuôi bao nhiêu con chó, chứ không phải là mua một đàn chó. Và có những city bây giờ...
Ba con bự lắm.
Dạ không, có những city, chị nghe đây. Có những city, những con chó như Pitbull, nó đã làm cái ordinance tức là luật thành phố, nó không cho nuôi những con chó mà giữ như Doberman, Rottweiler hoặc là Pitbull. Thì cái quan trọng đầu tiên á, chị lên gặp cái tụi Animal Control. Thường thường á, thành phố nào á, cũng có cái đó. Còn nếu thành phố chị không có Animal Control á, thì thường thường có những cái thành phố nhỏ đó, 3-4 cái nó tụ lại. Và nó có một cái thành phố đó lo về Animal Control cho tất cả những thành phố xung quanh. Nếu mà chị ở vùng chị mà không có, thì bây giờ hỏi thẳng câu đi, chị ở thành phố nào vậy?
Dạ, taxi ạ.
Taxi thì tôi không biết bên đó có Animal Control, nếu không á, thì chị gọi cái code enforcement. Thì những người đó biết rằng sao bắt ra chẳng hạn họ lợi á, mình chó nó sủa rần, họ có thể tiên đoán vào khoảng chừng bao nhiêu con. Họ nghĩ rằng violate cái luật lệ của thành phố, họ có thể xin người tránh án ở tại thành phố, tức là municipal judge, để có cái quan để ra sao coi cái tình trạng đó. Còn nếu mà con chó nó tiếp tục nó sủa, nó làm phiền chị đó, thì nếu mà đông chó đó, thì họ mới làm được. Còn con chó sủa là cái chuyện hầu như bình thường, không có làm được gì đâu. Nhưng mà nếu con chó tiếp tục sủa qua đêm 10 giờ tối, nó làm được bực mình đó, thì chị có cái cách là chị phải gọi cảnh sát. Đó là cái gọi disturb of peace đó. Còn bây giờ tôi hỏi chuyện câu, chị có quen được cái nhà mà ở sau lưng chị mà có chó hay không?
Dạ không ạ.
Không, nhưng mà tôi như chị, cái đầu tiên á, là chị nên ra gặp cái nhà đó, nó ok, con chó nó làm tôi rất sợ. Thành ra mà nó làm quá ồn, xin ông có thể giúp đỡ không? Tại vì nó có những cái loại mà chẳng hạn như những cái chỗ mà chuyên môn về dạy chó đó, họ có thể dạy những cái người chủ này tìm cách làm con chó nó bớt sủa lại. Do đó chị đầu tiên mình work với hàng xóm đi để coi có dĩ hòa dĩ quý được không? Còn nếu không á, chị hãy lên city, ok nha.
Dạ.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh.
Dạ cảm ơn cô.
Ok.
Đến đây chương trình xin phép chú Trương Minh Ẩn cùng quý thính giả dừng lại vài phút cho phần giới thiệu thương mại chú nha.
Rồi.
Dạ. Cảm ơn. Và cũng mong là quý thính giả giữ làn sóng sau phần giới thiệu thương mại thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ trở lại với quý vị trong phần nhì.
Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và chúng tôi mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong phần 2 quý thính giả vẫn có thời gian để có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện mà trong khu phố của mình, và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Như Tuyền, Thanh Hùng xin chào đào trở lại cùng với chú thị trưởng trong phần 2 của chương trình. Và không biết nãy giờ chú thị trưởng đi ngủ hay là đi uống nước dạ?
À, dạ, chú nấu miếng nước trà.
Dạ, tưởng đâu chú đi bắt gà.
Mấy con gà, tại chú không có sát sanh được nữa, chứ còn mấy con gà thì đáng lẽ nấu cháo lòng. Ở chỗ nào mà có, đặc biệt ở chỗ nào có người Mễ ở, không phải mình nói, họ rất là thích nuôi gà. Và họ ăn gà tươi và trứng rồi đó. Thì nhà chú cũng có nuôi gà nữa.
Dạ, ngon nhưng chứ hả, tiến sĩ nhỉ?
Và có chuồng nuôi đàng hoàng chứ không phải để chạy vòng vòng, chứ còn mình trồng ở ngoài ra đào bực mình lắm. Trời ơi, làm cuốc đụng lá cải, cái bông cũng không dám đụng nữa, qua nó đào bánh lên đó. Thành ra cái đó rất là bực mình, chứ không có gì hết đó. Nhưng mà nhiều khi ở gần hàng xóm thôi, thấy không quan trọng, và cũng giết con gà thì cũng tội thôi, để nó vậy luôn.
Dạ, cảm ơn chú đã trở lại với chương trình. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đã mở để mà đón quý vị nha. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hồi nãy thì trước khi dừng lại cho phần giới thiệu thương mại, có nhiều vị gọi vào. Bây giờ thì quý vị có thể gọi trở lại nha, chương trình sẽ đón ngay. Chú ơi, trong lúc mà chờ quý thính giả thì chú có những cái câu hỏi nào mà chú chưa có trả lời, chú trả lời cho làn sóng luôn đi chú.
Rồi, có một chuyện rất quan trọng gần đây á. Có một cái gia đình có nguyên một cái group do người thân dẫn lại. Thì trong lúc cái ông này ở trong nhà, họ biết hay không biết, cứ gõ cửa hoài. Mở cửa ra thấy ba tên và một tên tài xế ngồi trên xe. Giới trẻ không? Thì ba tên người lại hỏi câu, nói tôi xin lỗi nhà anh, có phải tên người đó không? Nói đại tên, thì ông này nó không có ai tên đó hết. Nói là tại vì cái tên đó đó, ở cái địa chỉ này, và chơi football thua 3,000, thành ra giờ tôi lại đây tôi collect tiền. Nhưng mà cuối cùng á, ông này cứ hỏi là mấy hỏi tới hỏi lui, là cuối cùng mấy tên này lên xe thì ông này đi theo ra ngoài, thì thấy cái người tài xế đó là người quen với ông chủ nhà đây. Do đó ông tài xế này mới dây cậu này, nói tại sao mày dẫn tụi nó tới nhà tao làm cái gì, hiểu không? Nó nói xin lỗi hay cái gì đó, giờ khoảng như vậy. Nhưng mà ở đây á, cái mà khi ông này nói chuyện á, chú hỏi cái trên tay ông có một phát súng nào cầm tay không, hay không? Đối với chú á, những cái trường hợp này mình đừng nên làm, là mình gọi cảnh sát ngay tại chỗ. Có còn á, người ta 4 người mà mình có 1 người á, đi ra có thể nó bắn, nó giết hay là nó bóp cổ chết. Bởi vì á, một khi mà những cái tên nó tới nhà mình á, mà nó có, nó để mặt cho mình coi á, thì cái cơ hội mà nó muốn trốn thoát á, và là cơ hội nó mà muốn làm hại mình á, nó lên tới 80-90%. Do đó đừng làm. Và một khi á, dù mà thấy cái cậu nó quen cũng giả dạng giống như là mình không biết nó, trừ khi là người trong gia đình, thì đến chi sau khi đi nhớ lấy cái bản số xe. Nhưng mà ở đây á, cậu này nói cái xe này bản số giấy giống như kiểu nó in, nó dán lên. Thì đó là những cái mà lý do tại sao chú nói là mỗi nhà nên có mua cái camera. Có nhiều người nói là tôi ở đây mấy chục năm chưa ai tới làm phiền tôi, mua làm chi cho nó uống tiền. Nhưng mà cái ngày mai á, mình không biết được, nó sẽ không giống ngày hôm qua. Do đó đây là những cái an toàn. Nếu quý vị bước chân ra khỏi nhà, quý vị có 2-3 người mà quý vị muốn nói chuyện tụi nó thì quả mai. Còn nếu một mình á, quý vị đừng bao giờ nên bước chân ra mà để kiếm chuyện với tụi nó hay hỏi tụi nó. Thì mấy cái tên này á, đa số là tên đi tới nhà người ta để dọn nhà, nếu chủ nhà không có đó. Thì họ thường thường á là họ có cái vũ khí và dự định á là họ rất là không sợ chết, là vì đa số mấy người này toàn là hút sách không, thì nó mới là cần tiền để mua đồ. Ngay cả có những vụ nó dọn nhà ta bằng cách á, nó ve xe vô gara và mướn cái diêu hô đàng hoàng. Khi quý vị mà ở hàng xóm á, mỗi người nên nhìn cho nhà khác, thấy cái diêu hô đó thì cái đầu tiên quý vị ra là bộ hỏi anh chủ dọn nhà hay gì thôi. Nhưng mà cặp mắt quý vị nhìn vô cái bảng số xe, cái hô lấy cái bảng số xe đó. Lỡ mà người chủ nhà về mà nói ok nhà tôi bị dọn hết rồi, thì cái số hô đó sẽ đưa ra cái người nào là người chủ mướn xe. Đó là những cách quý vị đề phòng và giúp đỡ hàng xóm. Nếu quý vị chịu làm cái đó thì khu phố quý vị nó có sự an toàn nhiều hơn một chút xíu. Là cái mục đích tôi nói câu chuyện hôm nay là quý vị có một mình đừng bao giờ ra mà đối đầu với 3-4 người. Tại vì tụi nó sẽ làm chuyện quản tiêu, và cái tài sản mình mất, nó cái giá trị nó không bằng cái sự sống của mình đó. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú có khi nào mà khi mà những người họ đi làm những cái chuyện mà trộm cướp như vậy đó, họ dùng một cái bảng số xe đã vứt đi để họ thế vào cái
có
xe
chứ,
họ mướn không
chứ? Đây là đại khái đó. Do đó quý vị á, khi mà cháu nhắc cái vấn đề bảng số xe đó, khi quý vị mà thay bảng số xe, ví dụ bảng số xe khoảng 7 năm là bắt đầu nó thay hàng 5 năm, hoặc là cái bảng số trước mình mất, thành ra mình lên trên tòa, trên chỗ mà đóng thuế xe mình xin hai bảng, tại vì nói cho bảng số xe nhắc lại luôn, luật Texas bắt buộc phải có bảng trước bảng sau, hoặc không quý vị bị tích cạch. Thì cái bảng số nào mà quý vị á, mà lấy ra rồi từ chiếc xe, thì cái đầu tiên quý vị có thể lấy nước sơn sơn lại cái đó rồi trước khi dùng rác, hay là bỏ trong một cái bịch ni lông, trong cái bịch mà rác trong nhà đó, để đừng cho thấy, chứ đừng có nghĩ rằng tôi dục cái bảng số ra. Ví dụ quý vị vừa dục bảng số xe ngoài, có người đi ngang lấy liền ngay tại chỗ, để chi những cái tên cà chớn nó dùng bảng số xe đó, nó sẽ làm phiền quý vị. Ngay cả vấn đề thô thác cũng vậy nữa, mặc dù quý vị đã đổi cái bảng số xe mới rồi, nhưng cái bảng số xe này chạy ngang đó thì nó vẫn gửi cái bill về cho mình để làm bực mình thôi, chứ chắc chắn quý vị không có trả tiền đó. Do đó cái bảng số xe rất là quan trọng, đừng nên dục tầm bậy trong thùng rác.
Thì lên đi xuống không cũng để clear những cái gì mà không phải của mình, cũng mất thời giờ lắm luôn đó chứ.
Nó mệt lắm, rồi rụm trời lắm.
Dạ, bây giờ thì chương trình xin phép chú đón một vị thính giả trên đường dây nha. Hello.
Hello. Xin vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Chào anh, xin
chào. Dạ vâng, chào anh ạ.
Anh xin giấu tên ha.
Dạ được, anh nói tên A đi rồi cũng được anh. Dạ nói.
Dạ, chú ơi, con có một chuyện không muốn hỏi ý kiến chú. Là hồi bữa cái nhà băng của con nó bị mất tiền. Rồi con đi gọi nhà băng nói là con bị mất tiền. Rồi nhà băng nó investigate, rồi nhà băng nó sau một tháng nó không có trả tiền con lại. Nó con đi làm cái report. Mà bây giờ report không có tốt gì con. Bây giờ con không biết con làm cách nào để lấy tiền của con lại.
Phan nói lại đi, nhà băng anh bị mất tiền mà mất bao nhiêu?
Mất 1.500.000.
Lý do tại sao mất, cái ai xài, anh xài từ thẻ hay là có người biên check?
Bằng thẻ chú, bằng thẻ.
Thẻ nào, thẻ debit card phải không?
Dạ, debit card chú.
Rồi, có biết rút ở cái station nào không? Tụi nhà băng nó có investigate đó không?
Cái con cái số lên là nó international, qua qua nước Mỹ.
International, nhưng mà ở đây á, đối với chú á, những cái nào mà cháu không có tài cái transaction đó á, thì nhà băng bắt buộc phải điều tra để coi như thế nào, còn không á, có nhiều lúc họ phải hoàn lại cái số tiền nếu mà không phải cháu xài. Nhưng mà cháu có suy nghĩ rằng cháu có đưa cái thẻ đó cho ai về, hay là số đó cho ai về Việt Nam rồi không? Ai là xứ ngoài?
Dạ không, cái thời gian đó là con đi làm xa, lúc nào có bớt con cũng mới trong cuối con. Con có gọi nhà băng để nó investigate, trong cái thời gian nó investigate á, là nó trả cái phone lại, temporary thôi. Rồi bắt đầu nó nói là một tháng sau nó gửi cái phone về cho con, nó request cái tiền của nó lại. Và nó nói là nó không đủ chứng cứ là cái thẻ con đã bị...
OK, nếu vậy cháu đã lên nhà băng gặp cái người sếp lớn chưa?
Con gọi direct cho cái tụi nó rồi.
Có bao giờ cháu lên thẳng nhà băng nói chuyện chưa?
Con chưa lên nhà băng mà con có gọi nói chuyện thẳng cho cái tụi nhà băng của con là manager con cũng nói chuyện rồi.
Vâng, bây giờ để chú hỏi câu ạ. Cháu biết không, có những cái chuyện mình phải lấy cái kinh nghiệm như thế này. Cháu mà lên nó gọi bằng cái điện thoại á, nó cứ từ dễ lắm. Nhưng mà nếu mà cháu gặp mặt á, và cháu phải cứng rắn trong vấn đề này, không phải chú nói chữ cứng rắn là gây lộn cho ta. Nói không, cái thẻ này đây á, tại vì trong đó nó có những cái mà insurance á, chẳng hạn như cái gì mình không xài á, thì nhà băng bắt buộc á, nhà băng phải investigate và phải bồi thường cái số tiền đó lại, tại nhà băng giữ cái account của mình. OK. Do đó, đối với chú á, nên gặp ngay cái người director supervisor của nhà băng, lấy tên người đó và ngồi nói chuyện với họ như thế nào. OK không? Đa số những cái fund á, và cháu nhớ kỹ rằng á, cháu có những cái debit card á, thì yêu cầu trong đó nó có những cái security rất là hay. Thí dụ như thường thường cháu chạc vô những cái chỗ như McDonald's nhỏ nhỏ nhỏ, nó không để ý. Nhưng mà khi số tiền lên mà nó thiệt to, hoặc là cháu ở tại Texas mà bỗng dưng có nó chạc ở tiểu bang khác, nó gọi cho cháu và nó không trả tiền, nó giữ cái đó. Rồi nó gọi cho cháu hay, nó gọi là account alert, tức là báo động cái account mình. Rồi cháu phải gọi số điện thoại nó lại clear là không, cái này là tôi xài thì nó mới trả tiền cho bên kia. Cháu cần phải set up những cái đó. Còn nếu nhà băng không có những cái feature đó, dời qua nhà băng khác. Bất cứ cái thẻ của chú á, là chú có cái thẻ American Airlines á, một khi mà mua, ví dụ như chú đi travel ở Bahamas, bên đó chú mua một cái là như là những cái số tiền mà nó chạc mình rồi đó, nó không trả ngay đó đâu, nó giữ cái số đó lại. Nó gọi điện thoại cho chú hay là nếu mà nó gọi overseas không được á, thì nó chờ chú về rồi nó mới thanh toán cái số tiền đó trong vòng mấy ngày đó, nó cho policy chú không nhớ. Nhưng mà đó, đó là những cái mà suy của cháu. Còn đa số những cái check, những cái nào chạc mà không có đúng là cháu xài đó, nhà băng phải investigate, và hầu hết tất cả các nhà băng nó bồi thường lại cái số tiền đó. Thì ở đây á, Việt Nam mình hay có cái tật là nói tôi gọi điện thoại rồi, không. Bây giờ chú hỏi câu, cháu có nhớ nói chuyện với người đó tên gì không?
Hình như là anh đã rời, bị rớt đường dây điện thoại rồi chứ.
Tại vì đa số ở đây, nếu anh còn nghe tôi cho anh hay, đa số Việt Nam cứ hỏi câu, hỏi chú rồi cái chú nói. Cái này không, cháu đâu có lấy tên người đó, cháu không biết người nào, toàn là nói chuyện, ok, I call, nhưng mà không có một cái nha. Một cái nhân vật nào để mình giữ cái tên đó, để sau này ví dụ như quý vị ngay cả nhà băng mà không bồi thường cái số tiền mà quý vị không xài tới mà bị lấy, thì quý vị có thể là cái tiền đó quý vị bị người ta gạt á, người ta gạt mà quý vị block được cái credit quý vị để trả cái số tiền đó trước khi đó thì khác. Còn nếu quý vị gửi cái account number của mình để cho người ta rút tiền á, là cái chuyện đó là lỗi của quý vị. Nhiều nhà băng họ không can thiệp được và họ không nhận dạng được. Do đó quý vị cẩn thận trong vấn đề mở nhà băng. Khi quý vị mở nhà băng á, quý vị phải hỏi nó những cái security feature, tức là những cái an ninh an toàn cho cái credit card và debit card. Nếu cái số này có người chạc, anh có trả tiền lại tôi không? Nếu mà quý vị nghĩ rằng cái tờ giấy mà đưa quý vị ký tên dài quá, nhấn cái điện thoại recording cái conversation đó, để sau này cháu có những cái, quý vị có những cái evidence, tức là những bằng chứng để đưa ra tòa. Chú chưa bao giờ mà có một cái, có bị mà chạc cái kiểu đó, mà bị chạc có một lần, bị chạc mà cái chỗ nào chú không biết mà clear không được á, nhà băng nó cũng phải bồi thường cho chú số tiền đó. Thì coi nó có, tùy theo nhà băng nha, không phải là chú, tôi nói đây là cái nhà băng nào cũng phải làm vậy hết. Coi cái policy của người ta sao trước khi mình sign up với nhà băng đó, ok?
Dạ. Cháu cũng nghĩ là khi mà mình nói chuyện, gặp mặt nhau nói chuyện đó, thì nó cũng có dễ có cái sự thuyết phục, cũng như là nhờ người ta giúp đỡ mình một cách tự tin hơn.
Dạ. Nó lợi, nó có lợi trăm lần. Còn hở hở cái nói thôi tôi bận rộn lắm, tôi không lên đó được đâu, okay. Đừng quý vị.
Nhưng mà theo Thanh Hùng nghĩ, thì tiến sĩ Trương Minh Đẩn cũng đã khuyên cái trường hợp này là nên gặp trực tiếp, và có một cái yếu tố quan trọng đó là phải nhất quyết để làm việc, thì hòa may thì mình mới lấy được lui lại cái số tiền đó, phải không tiến sĩ?
Thật sự ra từ ngày đó đến giờ tôi bị có một lần thôi,
yeah.
Mà xưa lần nào trở ngại, nhà băng nó work với mình ngay tại chỗ. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, quý vị có credit card, debit card phải hỏi nhà băng có những cái secure tôi hay không.
Yeah.
Nếu tôi travel ra khỏi bao nhiêu cái số hai tiểu bang khác, hay là ở ngoại quốc chạc tôi á, quý vị phải giữ holding cái đó và gọi cho tôi notify tôi có đúng hay không. Ví
yeah.
dụ gọi điện thoại không được, thường thường ta gửi cái text message á, mình
yeah.
trả lời là yes or no.
Dạ. Yeah. Bây giờ thì chương trình xin được mời một vị tiếp theo nhé. Hello.
Hello.
Oh, hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh xin.
Dạ vâng, thưa chào quý đoàn, xin chào tất cả các chị, chào chú Minh Đặng, chào cháu
dạ,
rất là cảm ơn cái chương trình của chú rất là hay. Dạ vâng, cháu
anh vui lòng cho xin hỏi. Anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là John ạ.
Dạ vâng, xin mời anh John ạ.
Vâng, cháu có một câu hỏi còn xin thưa với lại chú Minh Đặng, tức là cháu với lại người bạn cháu cách đây 2 năm thì có khoảng hơn năm thì có hùng tiền làm một cái business ạ. Bây giờ thì sau khi làm cái business thì bạn cháu cũng khá khá là khó chịu, và tập bồ chung với lại một cái nhân viên ở trong trong cái business này. Bây giờ hai đứa thì không có đồng ý cái cách làm như vậy nữa. Bây giờ cháu nói như vậy, giờ cháu sẽ rút ra. Thì bây giờ anh cháu nói là sẽ trả cái tiền lại cháu, mà trong vòng một năm nay thì cũng chưa trả. Thì bây giờ cháu mướn luật sư để đòi tiền lại, nhưng mà luật sư nó kéo dài cả năm nay thì vẫn chưa xong nữa. Thì không biết là chú có cách nào để mà giúp cho cháu.
Ở đây là vấn đề civil, để tôi giải nghĩa cho anh nghe. Tôi không phải là có thể áp vai anh được bất cứ gì, chỉ có cái như thế này. Một khi anh làm ăn, nó có contract, là hợp đồng giữa hai người đàng hoàng, hiểu không? Ví dụ như trong đó nó có, phải có cái khoản gọi là nếu mà chúng tôi làm ăn mà có thể gặp problem với nhau, mà khi switch ra chia như thế nào, nó phải có những cái phần đó. Còn ví dụ như bạn bè gặp nhau nói ok cứ làm ăn đi, khi nào mà không đồng ý ra thì tôi sẽ trả lại số tiền đó. Mà nói bằng miệng á, thì xin lỗi, nó giống như kiểu là nước chảy đầu dịch mà thôi. Rồi bây giờ đối với tôi á, một khi á cơm không lành canh không ngọt á, thì tất cả đều đi cái contract. Nếu anh còn bây giờ vấn đề anh muốn luật sư phải trả lời cho anh biết trong vòng bao nhiêu ngày đó là có làm được hay không. Còn nếu không làm được cái kê, anh có quyền file cái người luật sư đó. File tức là đuổi, dùng chữ file nó hơi mạnh chút. Chứ thật sự anh có quyền từ chối, tôi không muốn làm việc với ông nữa, lý do là ông không giúp đỡ tôi vấn đề đó. Nghĩa là làm cái gì á, các anh á cần phải có cái tờ giấy đánh máy gửi certified mail cho văn phòng luật sư. Ok, nếu mà không trả lời vấn đề đó, tôi sẽ file là tôi không mướn công ty của ông nữa, và tôi sẽ mướn cái hợp đồng khác. Thì bây giờ khi anh hướng hợp đồng khác á, nó có nhiều luật sư á, là cả một cái thế giới rộng rãi, mỗi người luật sư nó làm theo kiểu sư khác, mỗi cái tổ hợp luật sư làm kiểu khác. Có những tổ hợp nó nói ok, trong vấn đề này trong vòng bao nhiêu ngày nếu tôi làm không được thì tôi sẽ chỉ lấy cái fee là bao nhiêu thôi, còn nếu như thế nào. Còn nếu anh mướn cái tổ hợp luật sư á, mà người ta nói rằng trả tiền giờ á, thì đối với tôi á, thì anh cẩn thận trong vấn đề đó. Phải trả tiền giờ á, là cả một cái vấn đề gây gốc, ngồi đọc thơ, đọc báo gì cũng trả tiền giờ hết. Giống như tôi á, khi mà tôi rời khỏi văn phòng viện lý rồi, văn phòng luật sư á, những văn phòng luật sư đây mướn tôi đó là đồng ý trả tôi 200 đồng một giờ. Có nghĩa là khi tôi dở kê ra rồi tôi ngồi, tôi suy nghĩ thôi, trong một giờ đồng hồ là tính 200. Do đó cái đó là dễ chết lắm. Thì bây giờ á, ý của tôi, nếu mà anh có nằm trong cái hợp đồng là hai người đồng ý khi làm chung với nhau chia cái phần lời tiền bạc như thế nào đó, anh phải có nằm trong giấy tờ. Còn nếu mà khi mà cơm lành canh ngọt chia ra, cái đó, cái phần phản đó cũng phải có. Thì trong vấn đề này anh có thể mang ra tòa, nếu dưới 10.000 đồng anh xuống JP. Còn trên 10.000 đồng á, thì anh phải nên mướn luật sư phao lên cái tòa cao hơn chút để giúp đỡ anh. Và trên đất Mỹ này á, ai cũng được pro se hết. Tiếng pro se tiếng Latin có nghĩa là mình tự động đại diện cho mình, mà thường thường mình đại diện cho mình á, không bằng những luật sư mà chuyên môn diễn này này. Và khi á, vấn đề mà business vậy đó, anh mướn luật sư làm ơn mướn luật sư chuyên môn về vấn đề business contract. Chứ đừng có nghĩ là người nào tên là I am a lawyer, tức là người nào cũng làm được. Giống như anh bị bệnh chuyên về đường ruột thì anh đi bác sĩ ruột, chứ còn anh đi bác sĩ gia đình đó, thì nếu họ không refer, nói ok để tôi tìm cách chữa, thì chắc chắn cái bệnh anh có thể kéo đầu dài hơn. Đó là cái ý của tôi nói cho anh biết. Thì trong trường hợp này, nếu câu hỏi tôi mà nói mà anh không đồng ý đó, thì cái quan trọng nhất á là anh nên mướn một luật sư chuyên môn như thế này, và trước khi đó gửi thơ cho cái luật sư anh luôn mướn, nói rằng là tôi không thể nào hầm hồ à, ông đại diện tôi nữa, tại vì thời gian quá lâu mà ông không trả lời, certify mail giữ copy lại, để sau này đừng để tổ hợp luật sư nó gửi nói ok không, còn thiếu cái bill tôi 3.000-4.000, ok không? Khi quý vị đi luật sư nhớ nha, giấy trắng mực đen ghi rõ đàng hoàng, chứ còn ở tới lúc đó đưa qua collection, đưa qua tư lợi rất là phiền, ok? Dạ.
Rồi, bây giờ thì chương trình cũng không còn giờ nữa, rất tiếc là mình phải dừng chương trình ở đây. À, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình nhé, và cảm ơn thời gian của chú. À, chú ơi, chắc là những cái câu hỏi nào mà còn đó mình phải chờ đến tuần tới mới có cơ hội để mà trả lời cho quý thính giả trên làn sóng phải không chú?
Dạ, nếu mà thì tôi trả lời theo thứ tự. Do đó xin cảm ơn tất cả quý vị là một tiếng đồng hồ qua rất là nhanh.
Dạ.
Thì bây giờ chú nằm nghỉ chút xíu, cô chú phải đi diễn hành lúc 5 giờ chiều đây.
đi rồi mà đồng bào hai bên đường đó mình thấy kẹo cũng vui lắm.
Dạ.
Dạ vâng, nhưng Như Tuyền cũng chúc chú có một buổi tham gia diễu hành cùng với thành phố rất là vui và thành công chú nha. Dĩ nhiên là đoàn diễu hành thành công và chú tham gia thì chú phải có nhiều niềm vui chứ, thị trường của thành phố mà cũng hạnh diện lắm chứ chú.
Dạ. Cảm ơn tất cả Như Tuyền, Bảo cũng như anh Thanh Hùng nha. Hẹn gặp lại chương trình từ tới.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả và xin chào.